Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 7, phần 1, Sự Tự Trị của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Hội đồng Tổng Liên hội tại Gia Định năm 1955, phần tiếp theo. Lời buộc tội sử dụng trái lẽ những ngân khoản của Hội Thánh được tập trung trên một số tiền chia cho các mục sư truyền đạo đang hầu việc Chúa trong vùng Việt Minh kiểm soát. Trước kia, tiền đó đã bị giữ lại bởi các ban trị sự địa hạt vì chiến tranh nên không thể gửi tới nơi người thụ hưởng. Thật ra thì những ngân khoản đó thay vì sử dụng trái lẽ hoặc trả lại cho hội trưởng hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp như vài người chủ trương thì đã được để dành đúng phép và sử dụng cho các mục sư đã trở về từ vùng Việt Minh trước khi ký hiệp định Geneva, hoặc có thể liên lạc với những thủ quỹ địa hạt và tổng liên hội sau khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1954. Tuy nhiên, lời cáo giác nặng nhất và dễ động lòng nhất ấy là thân cộng, một ước khoản rõ ràng nhằm mục đích hạ bệ với sự giúp đỡ của chính quyền, hội trưởng và phó hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, và có lẽ sẽ được thay thế bằng các lãnh đạo dễ bảo theo ý muốn của ông Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Diệm. Chủ tọa phân tích kỹ lưỡng lời ông Thái tại Hội đồng Nam Hạt năm 1955 về sự thảo luận của ông với Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lời yêu cầu của vị Chủ tịch là tổ chức một tin lành cứu quốc. Vấn đề mà ông đã khéo léo khước từ, cuối cùng ông tuyên bố rằng lời phát biểu của ông hội trưởng, người làm cố vấn cho Hội đồng Địa Hạt họp tại Gia Định ngày 5 tháng 2 năm 1955, hoàn toàn phù hợp với mục đích độc đáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, tức là chỉ thảo luận sự truyền giảng tin lành đến các đồng bào đồng loại, tuyệt đối không dính líu đến chính trị. Chủ tọa tóm tắt lại ý kiến chung đoán của phiên xử và bỏ qua những lời tố cáo như là vu khống và vô căn cứ. Hội đồng Tổng Liên hội tái xác chứng sự tin tưởng bằng cách thỉnh cầu cả hội trưởng Lê Văn Thái và phó hội trưởng Trần Xuân Hỷ cứ vui lòng tiếp tục công việc Chúa với hội đồng. Để làm sáng tỏ vấn đề hơn nữa, một phái đoàn do Hội đồng Tổng Liên hội chỉ định gồm 3 vị mục sư và 2 tín hữu thế tục được phái đến Bộ Thông tin, Ủy ban Trung ương của Chiến dịch Tố cộng, Tổng Giám đốc Quốc gia, v.v. với một báo cáo chính thức về hội đồng. Ông Trần Chánh Thành, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Tố cộng, theo lời báo cáo đã nhận xét rằng nếu sự tố cáo đã đi quá xa như thế, chính ông cũng có thể bị tố cáo đã cộng tác với Việt Minh trong thời tiền chiến. Nếu việc này có thể xảy đến cho một lãnh đạo nổi bật trong Hội Thánh mà hoạt động đã được mọi người biết đến và thái độ đối với chính phủ phản ảnh trong các tài liệu của Hội Thánh cũng như lời phát biểu công khai, người ta có thể tưởng tượng vô số người công dân vô tội bị cáo gian trong thời kỳ tố cộng này. Phải chăng đây cũng là sự thử thay thế quyền lãnh đạo của một đoàn thể tôn giáo bởi một nhóm dễ bảo hơn theo đường hướng của chính phủ Ngô Đình Diệm mà chính phủ đã thành công trong việc chế phục các phe phái chính trị, tôn giáo ít nhất trong thời gian ngắn? Nếu điều này là thật, mọi âm mưu hoàn toàn thất bại, trước hết vì Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không hề quan tâm đến chính trị và như thế không thể sử dụng như một lợi khí chính trị bởi lãnh đạo hoặc chế độ nào. Sau nữa, vì tuyệt đại đa số tín hữu tin lành vẫn còn đặt để lòng tín nhiệm sự lãnh đạo của ông Thái. Chương trình mới của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam liên quan đến sự phát triển Hội Thánh. Mặc dù có sự bối rối bất thường và thời gian dài tổn hại do âm mưu của ông Bùi Trí Hiền, Hội đồng Tổng Liên hội năm 1965 đã thông qua một chuỗi quyết nghị cấu thành đường lối cho sự quản trị Hội Thánh trong một thập niên. Trong số 7 quyết nghị đó, đặc biệt chú ý đến hiệu quả lâu dài và ở tầm xa trên đời sống và hoạt động của Hội Thánh. Thứ nhất, Hội đồng Tổng Liên hội biểu quyết thống nhất các hội đoàn truyền giáo khác đồng đức tin trong cố gắng gia tăng sự truyền giảng trong xứ. Trước hết, Hội đồng tập trung sự chú ý vào Hội Cứu Thế Quân đã phái một số đại biểu người Pháp sang Việt Nam trong thập niên 1930 để thăm dò công trường. Một trong các diễn giả chính tại Hội đồng Tổng Liên hội là một sĩ quan Cứu Thế Quân, Thiếu tá Smith, đến từ nước Anh. Thậm chí hội đồng cũng gửi thư tới trụ sở Cứu Thế Quân ở Anh Quốc thông qua Thiếu tá Smith, mời hội này khởi sự công việc Chúa của Việt Nam. Lời mời được đón nhận một cách thanh nhã trước hội đồng, nhưng không có sự phúc đáp chính thức đến từ Anh Quốc. Theo báo cáo, Thiếu tá Smith đã có gửi thư cho mục sư Nam Kỳ D.I. Jeffrey, Hội trưởng Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Công trường Việt Nam, nhưng tiếc thay, hoặc có lẽ may thay, Hội Cứu Thế Quân chẳng đi bước nào đến chỗ cộng tác với Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam. Các cơ quan truyền giáo mà Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam đã có thể cộng tác trong liên hệ thân hữu ít nhiều kể từ Hội đồng Tổng Liên hội năm 1955 là Hội Navigators vào năm 1955, Thập Tự Quân Hải Ngoại vào năm 1956, Hội Phiên Dịch Kinh Thánh Wycliffe vào năm 1957. Hội Truyền Giảng Tin Lành Toàn Cầu vào năm 1957 đã thành lập Cơ Đốc Truyền Giáo Hội, một tổ chức truyền giáo gồm giáo sĩ từ mấy quốc gia hoạt động tại Bắc Cao Nguyên Trung Phần, Ủy ban Mennonite Miền Đông của các hội truyền giáo và từ thiện vào năm 1957, Hội Baptist Nam Phương vào năm 1959, Đoàn thể Sinh viên Cơ Đốc vào năm 1959, Hội Thánh Đấng Christ vào năm 1960, Liên hiệp Thánh Kinh Hội vào năm 1962 và các hội nhỏ khác. Cộng thêm vào Thánh Thơ Công Hội và Thánh Kinh Hội Hoa Kỳ, hội trước đã làm việc chung với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp ngay từ lúc mới bắt đầu cố gắng giảng tin lành trong xứ. Còn có ba cơ quan mới, ấy là Liên đoàn Tân Ước Bỏ Túi, Hội Gideon Quốc Tế, Hội Truyền Giáo bằng cách tặng các phần kinh thánh đã giúp đỡ thêm trong sự phân phối hàng triệu phần kinh thánh là sách tin lành và tân ước cho dân chúng ở thôn quê, thành thị, quân nhân, học sinh, sinh viên, v.v. Thứ hai, lần đầu tiên, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cứu xét về khả năng chỉ định phụ nữ vào trong các chức vụ của giáo hội. Có hai thiếu nữ đã được chỉ định đến trường tiểu học Nha Trang thuộc cô nhi viện đầu tiên của Hội Thánh để làm nữ truyền đạo. Nhưng các lãnh đạo giáo hội muốn thiết lập một hệ thống chức vụ mới, chẳng những cho các thiếu nữ, nhưng cũng cho vợ của các mục sư truyền đạo. Sự toan tính chứng tỏ là một từng trải hỏng việc. Chỉ vì hai năm sau, Hội đồng Tổng Liên hội năm 1957 đã dẹp bỏ toàn chương trình, coi như hiện nay chưa thực hiện được, và quyết định phụ nữ chỉ có thể làm đại biểu tại Hội đồng Địa hạt và Hội đồng Tổng Liên hội như các tín hữu bình thường trong các ngành y tế và giáo dục của Hội Thánh. Thứ ba, Hội đồng Tổng Liên hội năm 1955 cũng thông qua một nghị quyết hơi muộn màng là tuyển mộ và gửi sinh viên đi ngoại quốc học thêm về thần học cùng các lĩnh vực chuyên môn khác. Vì ngót 40 năm qua, từ khi Hội Thánh Tin Lành bắt đầu thành lập tại Việt Nam, Hội Truyền Giáo lẫn Hội Thánh chỉ quan tâm rất ít đến nền giáo dục thế tục và sự huấn luyện thần học cấp cao cho hàng giáo phẩm và tín hữu. Điều này có thể truy đến một chính sách có từ lâu của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã từ chối không thiết lập các trường học thế tục nơi nào chính quyền địa phương có khả năng làm điều đó. Thanh niên trong Hội Thánh không thể tìm được sự giúp đỡ và khuyến khích để đạt đến một cấp giáo dục cao hơn vì ích lợi cho chức vụ và cho Hội Thánh như toàn bộ. Về phần tín hữu thế tục có thể thiết lập một trường trung học tại trung phần Việt Nam nhưng chẳng được sự quan tâm và ủng hộ của Hội Truyền Giáo và các lãnh đạo Tổng Liên hội và tín hữu chung nên đành chịu thất bại. Hội đồng Tổng Liên hội nhận thấy nhu cầu lớn về nền học vấn cao hơn cho cả hàng giáo phẩm lẫn tín hữu thế tục và thử làm một điều cho dầu không có sự ủng hộ của Hội Truyền Giáo, mãi đến năm 1957 mới gửi được sinh viên đầu tiên sang Mỹ du học qua sự bảo trợ chung của Đoàn thể Tin lành Thế giới và Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên hiệp. Năm 1965, hàng chục sinh viên tin lành đã học về y khoa, vật lý, kỹ thuật, giáo dục và thần học ở hải ngoại. Hội Truyền Giáo chỉ ủng hộ các chương trình thần học, trong khi các sinh viên khác được bảo lãnh bởi các tổ chức văn hóa, các trường đại học và cao đẳng hầu hết tại nước Mỹ hoặc được trợ cấp bởi chính gia đình và bè bạn của họ. Thứ tư, dầu Hội Thánh Tin lành Việt Nam đã gieo hạt giống về chức vụ cứu tế xã hội từ năm 1932, nhưng lĩnh vực này đã bị bỏ qua bao năm tháng. Hội đồng Tổng Liên hội năm 1955 quyết định tham dự vào vấn đề cách đúng đắn hơn, nhất là trong thời gian mà xứ sở bị nhiễu loạn bởi 860.000 người di cư đã đổ dồn xuống từ miền Bắc. Hội đồng Tổng Liên hội và Ban trị sự Tổng Liên hội năm 1955 đã đồng chỉ định một ủy ban cứu trợ đứng đầu là mục sư Nguyễn Thiện Sĩ và gồm có 3 mục sư và 2 tín hữu. Ủy ban này cũng được lệnh đảm trách Ủy ban cứu tế cho người di cư. Với sự giúp đỡ rộng lượng của Ủy ban Trung ương Hội Mennonite, bắt đầu công tác cứu trợ và tái thiết ngay sau khi ký hiệp định Geneva, Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên hiệp cũng đã cấp dưỡng những số tiền lớn để cứu trợ đoàn tín hữu lớn của hội và cho sự tái thiết các nhà thờ. Hội đồng Phổ Thế Giáo hội, Hội Thánh Thế giới Sự vụ, Liên bang Hội Luther toàn cầu, Hội đồng các Giáo hội Đông Nam Á, Ủy ban Cứu tế Thế giới và các tổ chức liên đới khác, người tin lành có thể đóng góp đáng kể vào chương trình an sinh của xứ sở. Cộng thêm vào Ngân quỹ Thiếu nhi Cơ đốc đã cộng tác với Hội thánh Tin lành Việt Nam trong việc thiết lập và điều hành Cô Nhi Viện Tin lành Hòn Chồng, Nha Trang, hàng ngàn cô nhi và thiếu nhi được sự giúp đỡ của Hội Hoàng Cầu Khải Tượng và các tổ chức khác hoặc các ân nhân riêng lẻ. Theo sự kiểm tra cuối cùng, Hội thánh Tin lành Việt Nam đang cộng tác với các tổ chức khác nữa để duy trì 6 cô nhi viện và 1 viện dưỡng lão. Mặc dầu có sự hoạt động đáng khen của Ủy ban Cứu tế Xã hội của Hội thánh Tin lành Việt Nam, Hội vẫn phải nhờ cậy vào các tổ chức anh em từ các giáo phái và các nhóm hội thánh khác. Công trường an sinh xã hội đầu tiên của người bản xứ được khởi sự năm 1964 bởi một nhóm tín hữu tin lành ở vùng Đà Nẵng. Thanh niên Cơ đốc xã hội trước hết được mệnh danh là nhóm an ủi, quan tâm đến việc cấp dưỡng tài chánh cho truyền đạo nghèo khó và các mục sư hưu trí. Hội lần lần mở rộng phạm vi hoạt động dưới quyền lãnh đạo của quý ông Nguyễn Văn Độ, Hồ Văn Mát, Nguyễn Hữu Trang và nhiều người khác gồm cả an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sinh sống ở một vài nơi, lớp huấn nghệ, những trường tiểu học và trung học, trung tâm giữ trẻ ban ngày, một số công trình y tế trong nhà thương Hòa Khánh, Đà Nẵng. Thanh niên Cơ đốc xã hội đã rút hầu hết các nguồn tài nguyên của mình từ sự đóng góp của các hội viên trồng tỉa, làm vườn, nhà máy kem, vận tải hàng hóa, mở lò bánh mì, vân vân. Tổ chức tăng trưởng mau chóng với những bước nhảy vọt để lan rộng tới Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Lạt và tỉnh Quảng Nam. Thứ năm, Hội đồng Tổng Liên hội năm 1955 cũng đã chuyển sự chú ý các vấn đề lễ nghi từ lâu vẫn được coi là nhược điểm của Hội thánh Tin lành Việt Nam. Hội đồng năm 1955 ra nghị quyết yêu cầu các hội thánh địa phương cử hành lễ phục sinh, thăng thiên, ngũ tuần trong một mẫu mực trang nghiêm đặc biệt. Hội đồng cũng chỉ định soạn thảo tài liệu từ các sách giáo nghi và từ bản thảo cuốn sách Mục sư chỉ nam của Mục sư J. D. Olson để cung cấp luật lệ giáo nghi và thi hành cách đồng nhất tại các hội thánh địa phương. Vì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày càng yêu cầu Phật giáo, Công giáo và Tin lành cử hành những ngày lễ trọng của quốc gia và cầu nguyện cho quốc thái dân an trong các đền chùa và nhà thờ, thường có sự hiện diện của phái đoàn và các nhà chức trách từ cấp bậc thành viên chính phủ cho đến tỉnh trưởng, thị trưởng, Hội thánh Tin lành Việt Nam cũng đề cử một ủy ban vào năm 1959 và 1960 soạn những giáo nghi cho các buổi nhóm đặc biệt này. Nói chung, giáo nghi Hội thánh Tin lành đã có từ hình thức đơn giản nhất từ thập niên 1920 trở nên trau chuốt hơn với sự xuất bản cuốn Mục sư chỉ nam được nhuận chánh lại vào năm 1958 và chấp nhận các yêu cầu của chính phủ vào năm 1961. Tuy nhiên, nhiều vị trong hàng giáo phẩm Tin lành phản đối các giáo nghi phiền toái và ưa thích đơn giản hóa càng nhiều càng tốt. Thứ sáu, sự giải trừ quỹ hưu trí cho hàng giáo phẩm năm 1956 phản ánh một khía cạnh đáng kể về điều kiện của lịch sử không có gì đảm bảo trong những năm hưu hạ. Ngân quỹ được thiết lập năm 1939 phải mang gánh nặng giữa các mục sư và truyền đạo hưu trí với số phí cấp hàng tháng ít ỏi được mô tả chính xác trong biên bản của Hội đồng Tổng Liên hội năm 1956 như một tác dụng cứu tế hơn là quỹ hưu trí. Nhiều lần quỹ khô hạn phải kêu gọi đến các tổ chức hội truyền giáo và hội thánh để cứu giúp. Năm 1958, quỹ được thay thế bởi ngân khoản dưỡng lão giúp quý vị mục sư hưu trí nhưng còn kém hiệu quả hơn quỹ hưu trí trước đó. Khi được thông báo sự hưu trí, vị mục sư sẽ nhận một số tiền nào đó rồi về sau sẽ không hề được giúp đỡ nữa. Thứ bảy, đầu năm 1955, Hội thánh Tin lành Việt Nam được chính phủ mời thiết lập ngành tuyên quý Tin lành cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông Đoàn Mười, một nhà chí sĩ trở lại đạo ở Pháp, bấy giờ làm giám đốc một trung tâm giáo dục của Bộ Quốc gia Giáo dục, được chỉ định làm tuyên quý đầu tiên của Hội thánh Tin lành Việt Nam. Sau đó được thay thế bởi ông Nguyễn Văn Tấm, với sự giúp đỡ của quý ông Trần Trọng Thục, Dương Kỳ, Đặng Văn Lục, Nguyễn Văn Thái, ông Nguyễn Văn Tống đã tổ chức nha tuyên quý Tin lành Sài Gòn và 4 phòng tuyên quý cho 4 quân khu ở miền Nam Việt Nam. Năm 1956, có 3 mục sư xung vào Bộ Tham mưu. Phạm Xuân Hiển tuyên quý cho các dân tộc thiểu số và quân khu 2, Nguyễn Lĩnh thay thế ông Trần Trọng Thục làm tuyên quý ở vùng 1, ông Nguyễn Văn Thái cho vùng Sài Gòn. Rất thích thú mà cho rằng Hội thánh Tin lành Việt Nam là đoàn thể tôn giáo thứ hai sau Giáo hội Công giáo La Mã được mời tổ chức phòng tuyên quý trong quân đội và trước cả Phật giáo khoảng 10 năm. Cho đến ngày nay, giữa vòng các tôn giáo lớn của xứ, chỉ có Công giáo La Mã, Tin lành và Phật giáo có đại diện trong văn phòng tuyên quý của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dầu có sự thiếu hụt nhân viên trong bộ tham mưu, phòng tuyên quý Tin Lành đã hoàn thành những công trình đáng kể, không chỉ lo cho tín hữu rải rác trong quân đội, nhưng ở một mức độ còn đóng góp vào sự an lạc của gia đình binh sĩ thiếu thốn và những người bị thương tích trong các quân y viện. Thứ 8, Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp chẳng bao giờ trù tính trong chương trình của họ sự thiết lập các trường phổ thông cho người Việt Nam. Chính sách của Hội Truyền giáo là không mở trường học tông xứ nào mà chính quyền địa phương có thể cung hiến nền giáo dục đầy đủ. Hệ thống giáo dục Việt Nam dưới chế độ Pháp lẫn chính phủ quốc gia được kể là dư thừa, ít nhất là theo các đại diện Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp. Sau những cố gắng vô ích về phía mấy tín hữu để mở một trường trung học, Hội đồng Tổng Liên hội lần nữa ra quyết nghị hoan nghênh đề nghị của một đại biểu ở Hà Nội thiết lập các trường trung học và giao lại cho Ban trị sự Tổng Liên hội trách nhiệm tiếp xúc với các nhân vật có khả năng giữa vòng hội thánh và tổ chức một ủy ban về trường trung học. Giống như nhiều ủy ban vừa bất lực vừa đoạn thọ trước đó, những hoạt động của ủy ban này cũng không đi tới đâu. Cộng thêm trường tiểu học ở Nha Trang đã phải nhờ nhiều vào ngân quỹ cô nhi viện để điều hành, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chỉ có thể thiết lập hai trường tiểu học ở Đà Nẵng và ở Đà Lạt cho con em các dân tộc thiểu số trước năm 1960. Mãi đến năm 1964, trường trung học đầu tiên với đầy đủ tiêu chuẩn được mở tại Sài Gòn bởi một nhóm tín hữu Tin Lành, đứng đầu là ông Vũ Đức Trang, giám đốc nha tư thục của Bộ Quốc gia Giáo dục, Trần Hà Hải, một dược sĩ, và cô Huỳnh Thị Ngọc Trâm, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Sài Gòn. Tuy nhiên, nhà trường chỉ nhận được ít tài trợ từ các hội thánh thuộc khu vực Sài Gòn và phải đóng cửa năm 1966. Còn Hội Thánh Khánh Hội, ngoại ô Sài Gòn và Sài Gòn thành công trong việc thiết lập các trường trung tiểu học trong khuôn viên nhà thờ vào giữa thập niên 1960 nhờ sự giúp đỡ của Hội Hoàng Cầu Khải Tượng, có hàng chục hội thánh khởi sự xây dựng trường học, trong nhiều trường hợp lấy nhà thờ và tư thất mục sư làm lớp học, hầu hết là cấp tiểu học. Ngân khoản Cơ đốc thiếu nhi cũng đóng góp cho sự ủng hộ một số trường trung tiểu học trên căn bản để cứu giúp các trẻ em nghèo. Năm 1967, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam điều hành khoảng 50 trường, phần lớn là tiểu học trong xứ. Một báo cáo năm 1970 cho biết có tổng số 77 trường tiểu học dưới sự giám sát của Hội Thánh địa phương. Trường đáng để ý nhất được thiết lập tại Đà Nẵng trên vị trí trường Kinh Thánh cũ, với tư cách một sự thỏa thuận giữa Ban trị sự Điện hạt Bắc Trung Phần và Tổ chức Thanh niên Cơ đốc Xã hội, trường Trung học Ánh Sáng, một trường gồm 3 cấp tiểu học và trung học đệ nhất, đệ nhị cấp, được thiết lập dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Châu Hóa và cô Hoàng Thị Thanh. Đó là một sự thành công tức khắc và được hoan nghênh nồng nhiệt bởi các học sinh phi cơ đốc nhờ phẩm hạnh của toàn ban giáo sư. Trong vòng 2 năm, số học sinh tăng lên gấp 4 lần. Không giống các trường tư thục khác, dưới những điều kiện tương tự, trường Trung học Ánh Sáng không những chỉ khéo thu xếp để khỏi bị thâm thủng ngân quỹ mà còn có thể làm lợi thêm ngay từ lúc ban đầu. Những ngân quỹ này dùng để ủng hộ chương trình an sinh mà Thanh niên Cơ đốc Xã hội chủ trương để đóng góp vào việc hội thánh ở địa hạt Bắc Trung Phần. Nhóm này chẳng bao lâu mở thêm một trường trung tiểu học và một trường huấn nghệ ở Hòa Khánh, cách Đà Nẵng 8 km về phía Bắc, trên căn bản tự trị, tự lập. Sự thành công của những công trình này với sự hiến dâng bất vụ lợi của một nhóm lãnh đạo trong các công tác xã hội chẳng bao lâu khiến chính phủ chú ý đến, nên đã giao cho họ quản trị một trường huấn nghệ tại Huế, đã từng bị báo chí kịch liệt chỉ trích vì sự quản lý tồi. Một trường huấn nghệ mới cho người dân tộc ở Tuyên Đức được bảo trợ chung với Ủy ban Quốc tế Thế giới và Thanh niên Cơ đốc Xã hội được khánh thành tại thành phố Đà Lạt. Thứ 9. Trong lĩnh vực công tác xã hội, Hội đồng Tổng Liên hội năm 1957 triệu tập tại Vĩnh Long từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 đã cử một ủy ban thiết lập một bệnh viện. Năm sau, hội đồng cho phép ủy ban đứng đầu là mục sư Kiều Công Thảo tiến hành việc thiết lập một chẩn y viện tại Sài Gòn, Chợ Lớn, trong khi chờ đợi quyết định của hội đồng về vị trí của một bệnh viện. Tuy nhiên, dự án không được cụ thể hóa cho đến khi mục sư Phạm Xuân Tính thay thế quyền lãnh đạo ủy ban và khởi sự một chẩn y viện tại Nha Trang với sự hợp tác của Ủy ban Trung ương năm 1960. Theo thỏa thuận của Hội Mennonite, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cung cấp đất, nhà nguyên thủy và tiếp tế cho chương trình, cũng như đảm trách việc quản lý chương trình bằng cách chỉ định một ủy ban hành chánh đảm trách sự quản lý, tài chánh và cung cấp nhân viên cần thiết. Về phần Hội Mennonite, Ủy ban Trung ương ưng thuận cung cấp một bác sĩ và các nữ điều dưỡng để cộng tác với chương trình và cấp 50% chi phí xây dựng nhà thương. Chương trình gồm một nhà thương, một chẩn y viện và một đoàn y tế lưu động đi đến các làng xa xôi vùng phụ cận ở thành phố Nha Trang và Phan Rang, cùng các phủ Vĩnh Xương, Diên Khánh, Ninh Hòa để điều trị và phát thuốc cho bệnh nhân nghèo không đủ khả năng đến bác sĩ tư. Một nhà dưỡng bệnh và một trường huấn luyện nữ điều dưỡng chẳng bao lâu được thêm vào khuôn viên nhà thương, có 2 hay 3 bác sĩ và nhân viên giải phẫu phục vụ tại nhà thương một lần. Số bệnh nhân ngoại trú thêm lên từ 2.992 vào năm 1960 tới 25.377 vào năm 1962 và trên 130.000 người đã được điều trị vào năm 1965. Tổng số bệnh nhân nội trú cũng tăng lên từ 100 vào năm 1960 đến 317 vào năm 1962 và tổng số 2.000 vào cuối năm 1965. Bệnh viện phun của Hội Thánh tại Yana, Buôn Mê Thuột do Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp mở năm 1951 trở thành cơ sở y tế quan trọng nhất của Hội Truyền Giáo tại Việt Nam. Năm 1954, có 230 bệnh nhân sống tại bệnh viện phun được Hội Truyền Giáo hoàn toàn chăm sóc qua những tặng phẩm đặc biệt cho công cuộc này. Cũng có sự thăm viếng đều đặn cho 2 làng khác biệt lập, nơi có chừng 40 bệnh nhân nữa đang được điều trị. Nhà thương và một dưỡng nhi viện để chăm sóc các em bé sơ sinh vô nhiễm của các bệnh nhân được hoàn tất năm 1956. Vị bác sĩ đầu tiên đến phục vụ tại bệnh viện phun là Willa Krabil, nhân viên y tế thuộc Ủy ban Trung ương Mennonite. Sau ông là bác sĩ Aden Vietti thay thế, một giáo sĩ của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp mà sự dâng mình và can đảm của bà trong khi cường độ chiến tranh gia tăng đã khiến các nhà chức trách phải khâm phục. Tuy nhiên, bác sĩ đã bị bắt cóc vào năm 1962 cùng với ông Archie Michel, một giáo sĩ Hội Truyền Giáo, và Dan Gerber, một người làm công tác xã hội thuộc Hội Mennonite tại Bệnh viện Fung. Biến cố này đã khiến cho công trình y tế bị giáng một đòn mạnh, khiến loạn choạng, cả chương trình phải đổi hướng. Trung bình có 170 bệnh nhân tiếp tục được điều trị và trú ngụ, trong khi 41 dưỡng đường khác hoạt động đều đặn trong các làng mà số bệnh nhân lên tới 5.532 người nhận được sự chăm sóc vào năm 1965. Sau khi các giáo sĩ bị bắt vào năm 1962, bệnh viện phun được đặt dưới quyền điều khiển của nhân viên bản xứ, có các bác sĩ và nữ điều dưỡng ngoại quốc sống tại Buôn Mê Thuột làm cố vấn, Mildred Ader, Oliver Kingsbury và Ruth Wilting. Chuẩn y viện Đà Lạt cứ tiếp tục bởi các nữ điều dưỡng giáo sĩ trên 10 năm đã mở rộng phạm vi hoạt động sau khi hòa bình trở lại năm 1954. Chẩn y viện này không có kế hoạch phát triển thành một bệnh viện hoàn toàn được thiết lập để phục vụ các dân tộc thiểu số trong rừng. Năm 1965, trong khi các nữ điều dưỡng về Mỹ nghỉ phép, 2 người dân tộc thiểu số được cử đảm nhiệm thay và công việc của chẩn y viện vẫn tiếp tục cách hiệu quả. Năm 1965, một bệnh viện mới tại Pleiku được thiết lập bởi sự cộng tác giúp đỡ của Ủy ban Trung ương Mennonite, các giáo sĩ Hội Truyền Giáo và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Nói chung, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã bước vào trong lĩnh vực y tế hơi muộn màng, một phần vì cớ thiếu nguồn tài chính của một hội thánh bị bần cùng hóa bởi cuộc chiến tranh giành độc lập. Nhân tố khác nữa là sự khiếm diện các ban truyền giáo y tế và hội thánh có thể cộng tác, ít nhất là trong thời gian đầu của chức năng này. Một lý do nữa, có lẽ nhỏ hơn, là thái độ của nhiều mục sư bản xứ và các giáo sĩ Hội Truyền Giáo vốn đã từ lâu xem công tác y tế và giáo dục như là một công tác tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể làm cho chương trình giảng tin lành bị sa lầy. Tuy nhiên, khi những công trình này được vững lập, thì cả Hội Thánh lẫn Hội Truyền Giáo được hưởng lợi bởi những kết quả tốt đẹp của chúng. Cần thiết cho sự phát triển ấy là khải tượng lãnh đạo Hội Thánh quốc gia hướng đến sự bản xứ hóa trọn vẹn. Sự tự trị được hoàn tất bởi sự tuyển mộ và huấn luyện các bác sĩ và điều dưỡng viên có thể nối nghiệp trong tương lai gần đây. Đồng thời, các hội thánh địa phương phải được khuyến khích ủng hộ về mặt tài chính. Chức vụ y tế là một trong những hình thức tốt nhất để bày tỏ tình yêu cơ đốc và mối quan tâm của tín hữu tin lành đến hàng trăm, hàng ngàn người đang đau thương rên xiết.
đời sau.